Thông thường thì con người á đợi nghịch cảnh nè, đợi gian truân khó khăn để kỳ vọng vượt qua nó rồi trưởng thành. Nhưng mà nếu thật sự thuận nguyên lý á là chúng ta cần bài học để trưởng thành. Ở đây bài học có ba dạng, là bài học là những gì chúng ta học mới, những gì chúng ta ứng dụng được trong tương lai, hoặc là những gì chúng ta trăn trở cần cái lời giải. Thì nếu chúng ta hiểu được con người cần bài học để trưởng thành, không cần nghịch cảnh để trưởng thành, thì chúng ta không có thử thách với nghịch cảnh, không có thử thách với gian truân khó khăn, mà chúng ta tìm bài học trong cái cuộc sống của chính mình, để từ đó sao ạ? Từ đó chúng ta sẽ hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Thì nếu thuận theo nguyên lý đó, nó sẽ kích não của chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ nhìn thấy cơ hội trong nguy cơ, nhìn thấy cái mặt tốt của nơi con người trước khi chúng ta thấy cái mặt xấu của họ, cái mặt không tốt của họ, có nghĩa là nhìn điểm tốt trước khi điểm không tốt á, rồi nhìn được cái cơ hội trong cái nguy cơ, và nhìn được những cái mặt tốt trong con người mà họ họ có những cái điều không tốt. Ô, có nhiều cái ứng dụng của cái nguyên lý đó lắm. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cái nguyên lý mới, đó là nguyên lý hỏi nghi ngộ hiệu chuyển hóa. Nhưng trước khi đó thì chúng ta sẽ cùng với nhau làm quen với cái thuật ngữ trước một cái. Dạ, đầu tiên Toàn sẽ tạo điều kiện cho các anh chị làm quen với một cái thuật ngữ, nó tên gọi là ngộ. Ngày xưa giờ chúng ta đã nghe cái từ này chưa các anh chị? Đó là ngộ. Các anh chị nghe cái từ ngộ. Ngộ. Ai đã từng rơi vào một cái trạng thái á, là mình vỗ đùi nè, mình có thể gãi đầu hay mình làm gì, à thì ra cái nó là như vậy. Các anh chị đã từng rơi vào trạng thái đó chưa? À thì ra nó là như vậy. Các anh chị đã từng rơi vào trạng thái đó không ạ? Thì khi bước vào cái trạng thái đó, có phải các anh chị cảm giác được là các anh chị hiểu không? Hiểu cái vấn đề không? Các anh chị có cái cảm giác là mình hiểu ra một cái vấn đề gì đó, mình mới trạng thái đó xong mình hiểu ra. Trạng thái đó diễn ra thì mình sẽ hiểu. Vậy thì khi một con người rơi vào một cái trạng thái mà họ ngộ á, thì lúc đó họ hiểu. Họ sẽ hiểu à, hiểu coi tại sao mà nó như vậy. Cái hiểu này không phải là cái hiểu đơn thuần, mà cái hiểu nó kéo theo cái sự chuyển hóa. Nó kéo theo cái sự chuyển hóa, kéo theo cái sự thay đổi, kéo theo luôn cái sự hành động. Thay vì chúng ta tập trung vào cái điều gì đó, thì con người chúng ta chỉ cần ngộ ra thôi, thì chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta. Toàn đang dùng cái từ ngộ theo một cái chiều hướng tích cực. Nhưng đâu đó có một số con người họ đã ngộ ra một điều gì đó theo chiều hướng tiêu cực không các anh chị? Ví dụ như đâu đó có ai đó là phụ nữ, sau khi biến cố cuộc đời xảy ra, không biết gì căn nguyên gì mà ngộ ra đàn ông trong cuộc đời này đều là đàn ông thúi. Có trường hợp đó xảy ra không các anh chị? Có khả năng trường hợp đó xảy ra không ạ? À? Có khả năng. Nên cái ngộ này của một con người á, chúng ta khoan hãy xét đến yếu tố tích cực hay tiêu cực, mà cái ngộ này là một cái điều gì đó mà chúng ta sau khi ngộ nó ngộ ra, thì nó sẽ dẫn đến cái cuộc đời chúng ta sẽ hiểu theo một thiên hướng nào đó và chuyển hóa. Nhưng mà thông thường chúng ta dùng cái từ ngộ này theo chiều hướng tích cực, nên Toàn xin phép các anh chị Toàn định hướng cái từ ngộ này theo một cái chiều hướng tích cực luôn. Nếu chúng ta biết được cái ngộ nó sanh ra từ đâu và chúng ta định hướng nó luôn. Nên có một cái câu nói kèm theo cái từ ngộ này, các anh chị có thể ghi giúp đỡ Toàn á, đó là cuộc đời của một con người ngắn dài không quan trọng. Cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng, quan trọng khi nào mình ngộ ra. Cuộc đời của một con người ngắn dài không quan trọng, quan trọng khi nào mình ngộ ra. Cuộc đời của con người ngắn dài không quan trọng, ý nghĩa sao các anh chị? Có nghĩa là tuổi tác á, tuổi tác của một con người nó không đại diện cho người đó là ai hết á, mà nó sẽ đại diện cho việc gì ạ? À? Người đó ngộ ra điều gì trong cuộc sống quyết định cái người đó là ai. Đại tuổi tác nó không có đại diện cho cái việc thành tựu của một con người trong một lĩnh vực gì hết. Tuy nhiên, ai ngộ ra nhiều điều hơn trong lĩnh vực đó thì họ thấu suốt hơn, thấu hiểu hơn. Nên cái từ ngộ á, nó đi kèm nhiều thuật ngữ kèm theo lắm các anh chị. Cái từ ngộ nó đi tìm kèm nhiều thuật ngữ lắm. Nè, cái ngộ này hen. Cái ngộ thì nó đi kèm rất là nhiều thuật ngữ kèm theo. Theo chiều hướng tích cực thì chúng ta thấy nè, có tiểu ngộ nè. Tiểu ngộ có nghĩa là sao các anh chị? Tiểu ngộ là sao ạ? Các anh chị thôi suy nghĩ thử, tiểu là gì ạ? Tiểu là nhỏ. Tiểu ngộ có nghĩa là ngộ ra những cái việc cái nhỏ. Có nghĩa là trong cuộc sống mình đó, xoay quanh cái mình ngộ. Cái ngộ đó nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến thay đổi cuộc đời của mình một cách mạnh mẽ, mà nó ảnh hưởng đến vừa phải cuộc đời mình thôi, ở một khía cạnh nào cuộc đời mình thôi. Rồi đại ngộ là cái ngộ này ngộ lớn à. Đại ngộ thì cái ngộ này lớn không các anh chị? Lớn à. Có nghĩa là ảnh hưởng một cách cục diện luôn, ảnh hưởng đến một cái khía cạnh lớn trong cuộc đời của mình luôn. Ảnh hưởng lớn cuộc đời của mình, tác động đến cuộc đời mình. Rồi có cái gì ạ? Có triệt ngộ nè. Có đốn ngộ trước đi. Đốn ngộ. Đốn ngộ. Thì đốn ngộ á là một cái thuật ngữ nói về cái việc cái tiến độ ngộ của mình thay vì nó tuổi đó. Từ đây ví dụ như ba chục năm nữa thì mới ngộ được cái điều đó, nhưng mà trong một cái tích tắc á là người đó ngộ cái điều đó luôn, đáng lẽ thời gian phải rất dài thông thường mới ngộ, thì đốn ngộ là đẩy nhanh cái tiến độ, nhanh gọn liền tức khắc, thay vì 30 năm thì mới hiểu được cái điều đó thì có thể trong vòng một tích tắc là họ hiểu. Vậy thì 21 ngày này nhìn hình tướng nó rất là đơn giản, nhưng các cao nhân chỉ điểm cho Toàn cái cách để cho các anh chị đốn ngộ nhân sinh. Đốn ngộ nhân sinh là thay vì một đời người sẽ trải qua một khoảng thời gian rất dài mới ngộ được cái yếu tố về nhân sinh, nhưng mà trong 21 buổi này mình có 21 buổi thôi, nhưng mình ngộ rất nhiều về nhân sinh. Các anh chị nắm ý này không? Nó có nè, triệt ngộ. Triệt ngộ có nghĩa là ngộ cái vấn đề đó thôi thì nó thấu suốt hết mọi vấn đề khác. Rồi còn có giác ngộ. Rồi còn có nhiều yếu tố nữa. Nhưng mà chúng ta nhắc đến từ ngộ, chúng ta nhớ những cái từ đó nè. Có những từ gì? Giác ngộ. À, bên nhà Phật thì thường hay dùng cái từ giác ngộ. Dân gian hiện nay á, cũng nhiều anh chị đang dùng cái từ đó. Có nhiều cái từ ngộ lắm. Nhiều nhiều cái từ ngộ. Nhưng mà chúng ta hiểu để chúng ta nắm bắt á. Chúng ta nắm bắt ha. Rồi bây giờ chúng ta quay lại. Vậy thì con người muốn ngộ ra một cái điều gì đó thông thường á, thì người ta nói trải nghiệm mà ngộ. Các anh chị đã từng nghe cái từ khái niệm trải nghiệm mà ngộ không? Có ai đã từng nghe nghe người khác hay tiếp xúc một bối cảnh gì đó mà nói thôi cho nó trải nghiệm đi, từ từ nó ngộ ra chứ có gì đâu. Các anh chị đã nghe từ này không ạ? À? Cho nó trải nghiệm đi. Người anh cho con trải nghiệm đi, từ từ thì con ngộ ra chứ có gì đâu. Cho con trải nghiệm đi. Chứ giờ anh nói có nghe đâu. Có từng không? Có từng có cái này không ạ? À? Rồi. Có tự ngẫm mà ngộ không các anh chị? Tự ngẫm mà ngộ không? Các anh chị? Có à? Tự ngẫm mà ngộ ạ. À? Rồi có gì học hỏi mà ngộ, học tập mà ngộ, thông qua học tập, thông qua học hỏi người con người ta ngộ được không? Vậy thì nếu một người nào đó trải nghiệm mà ngộ thì họ phải gian chừng, họ phải trả giá cho cái đó. Còn nếu mà tự ngẫm mà ngộ thì quá thanh cao, không phải ai cũng ngẫm mà ngộ được. Chỉ còn một cái thôi, nó tương đối khôn ngoan chút xíu, đó là học tập mà ngộ. Thì cuộc đời của Toàn toàn chọn cái giải pháp học tập mà ngộ, sau đó mới bắt đầu tự ngẫm và bắt đầu trải nghiệm. Thì khi mà đã như vậy thì quá trình trải nghiệm mình nó sẽ giảm rủi ro, giảm cái trả giá. Nếu mình học tập sau đó mình tự ngẫm rồi từ từ mình trải nghiệm thì nó sẽ giảm. Hiểu cái ý này hơn các anh chị, đó là chúng ta học tập mà ngộ, sau đó chúng ta tự ngẫm rồi từ từ ngộ thêm, và chúng ta trải nghiệm mà ngộ. Ba cái điều đó chúng ta chọn học tập mà ngộ trước thì chúng ta sẽ khôn ngoan hơn chút xíu, đỡ mất công trả giá. Còn có số người không muốn học gì trơn á, để em tự trải nghiệm em, thì cái đó hơi dằn chừng. Hiểu ý này không các anh chị? Vậy thì tất cả những cái điều đó ai cũng nghĩ là con người mình tự ngẫm mà ngộ, học tập mà ngộ, hoặc là trải nghiệm mà ngộ. Nhưng cái ngộ của con người á, nó lại sanh ra không phải nó đơn thuần mà sanh cái ngộ. Thì trong quá trình mà nghiên cứu tìm hiểu thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, do con người có cái nghi vấn, do con người có nghi vấn rồi sau đó họ trải nghiệm, do con người có nghi vấn trăn trở họ tự ngẫm, do con người có nghi vấn mà học tập, rồi từ đó họ sẽ ngộ. Được không? Các anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ không? Có nghĩa là ai cũng nói nè, thông qua cái các câu nói của các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta trải nghiệm mà ngộ, tự ngẫm mà ngộ, học tập mà ngộ. Nhưng mà có những người trải nghiệm suốt luôn nhưng cũng không ngộ gì chứ. Một cái sai lầm, một cái sai lầm lặp đi lặp lại hoài mà không có cái hướng gì để thay đổi nó trơn á. Một cái vấn nạn nó cứ suốt xảy đến mà nó không có thay đổi. Rồi có những người suy nghĩ hoài nó cũng không gặp, cũng không có gì để ngộ, càng suy nghĩ thì đầu óc càng tối. Còn có một số người thì đi học hoài cũng không có chuyển hóa. Thì bản thân ai cũng suy nghĩ, chỉ cần làm điều đó là sẽ ngộ ra. Nhưng mà cái sâu xa nhất trong con người chúng ta là cái nghi vấn làm cho con người ngộ. Nghi vấn được hiểu đơn giản như thế này, đó là một suy nghĩ của chúng ta nhưng mà nó có một cái thiên hướng là trăn trở, muốn tìm lời giải cho cái suy nghĩ đó. Nó trăn trở, nó được nhắc đi nhắc lại trong cái tâm trí chúng ta thường xuyên về cái điều đó. Một suy nghĩ nào đó nó được lặp lại đi lặp lại trong tâm trí của con người chúng ta, nó trở thành một cái trăn trở trong tâm trí. Sau đó thì có khuynh hướng, khuynh hướng tìm lời giải cho cái trăn trở đó thì chúng ta gọi nó là nghi vấn. Một cái trăn trở nào đó nó có cái trăn, nó có suy nghĩ được lặp đi lặp lại trong tâm trí của mình, nhắc đi nhắc lại trong tâm trí của mình, rồi sau đó thì sao ạ? À? Có khuynh hướng tìm cho lời giải đó. thì nó được gọi là nghi vấn. Vậy thì cái ngộ của con người nó sẽ dẫn đến sự chuyển hóa cuộc đời của họ. Vậy thì nghi vấn á, nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của một con người. Giống như có câu chuyện thời gian gần đây thì chúng ta có cho ra đời một cái cuốn sách tên là Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời. Thì trong cái cuốn sách đó có một câu chuyện như thế này, đó là có một cái anh chàng thanh niên đó, anh đi tìm cây điều ước. Thì trong quá trình vô vào khu rừng đó, biết được khu rừng đó là một cái khu rừng sẽ chứa cái cây điều ước đó, anh ta đi tìm hoài tìm hoài tìm hoài tìm suốt luôn, mệt mỏi anh ta bắt đầu ngồi dựa vào một cái gốc cây. Cái anh ta nói mình đói quá, ước gì á, có thức ăn này thức ăn kia. Cái tự nhiên cái anh hình dung ra thức ăn xuất hiện ra, cái đột ngột thức ăn biến ra. Anh ta không kịp suy nghĩ gì nhiều, nhưng giờ đói quá giờ sao, anh bắt đầu anh ta ăn. Cái anh ta suy nghĩ ước gì có một cái nước uống. Cái anh ta suy nghĩ ra các đồ uống trong đầu rồi hết ra. Ồ anh ta thích quá, anh ta ăn xong no nê xong cái anh ta thoải mái rồi, đầu óc rồi mà. Cái anh ta ngã ra anh ta suy nghĩ, ồ có khi nào khu rừng này có quái vật không ta, tại vì nãy giờ á nó cho mình biến ra đồ ăn thức uống rồi cho mình xong, có khi nào cho mình ăn no rồi có quái vật xuất hiện rồi ăn thịt mình không. Thì vừa có suy nghĩ đó ra thì quái vật xuất hiện. Thì một câu chuyện đó nó đơn thuần lắm, nhưng nó chỉ là một suy nghĩ thôi nghe, mà nó đã ảnh hưởng đến cuộc đời của anh chàng thanh niên đó. Vậy thì cái nghi vấn thì theo các anh chị là nó trăn trở suy nghĩ được lặp đi lặp lại thường xuyên trong tâm trí của con người, thì các anh chị biết sức mạnh của nó không? Các anh chị, sức mạnh của nó rất là khủng khiếp. Nên nếu chúng ta biết được cái định hướng được cái nghi vấn của con người chúng ta, thì cuộc đời của một con người sẽ thay đổi rất lớn. Nên có một cái khái niệm mà chúng ta cùng tìm hiểu nữa trong cái nghi vấn đó, các anh chị. Ở đây có nghi vấn. Nghi vấn thì nó có tích cực nè, thì có nghi vấn theo chiều hướng tiêu cực. Có nghi vấn tích cực và nghi vấn theo chiều hướng tiêu cực. Vậy thì chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu coi cái khái niệm tích cực với tiêu cực, cái chúng ta sẽ quay lại nghi vấn nha các anh chị. Có tích cực nè. Có tiêu cực nè. Nếu toàn nói với các anh chị á là chúng ta rất khó định cái gì là tích cực, cái gì là tiêu cực lắm, thì các anh chị nghĩ sao? Nếu toàn nói như vậy các anh chị cảm giác như sao? Các anh chị, nếu mà toàn nói tích cực với tiêu cực á khó định lắm à. Thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị nói toàn cảm thấy khó thì có nghĩa là toàn cũng tiêu cực. Để toàn lấy cái ví dụ để chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái khái niệm tích cực tiêu cực nghe cả nhà. Ai ở đây á, ai ở đây á cả nhà, mới có người yêu thôi, chưa có kết hôn, chưa có kết hôn, mới người yêu và đang yêu đương ngang, tuổi dưới tuổi 30, có thể giơ tay giúp toàn phối hợp với toàn một cái. Có À, dưới tuổi 30 thì 20 tuổi thì cứ giờ dưới tuổi 30 là có nghĩa 20 tuổi là dưới tuổi 30 rồi. Có ai giơ tay làm quen cái có thể mở cam ra toàn mới thấy các anh chị. Dạ. Ở đây có con trai Cao Hàn Lâm thì nhỏ quá, có người yêu chưa? À, con tắc này. Phạm Quyết Thắng ha. Phạm Quyết Thắng là năm nay bạn bạn sinh năm mấy?
Dạ, em chào thầy của mọi người. Em xin biết ơn mọi người, thầy cho em cơ hội giao lưu với lại mọi người hiện diện ở đây. Thì là em là sinh năm 2002, thì năm nay em 21 tuổi và em có người yêu nhưng mà chưa kết hôn như thầy nói.
Trời ơi, ngon quá ha. 21 tuổi ha. Là cái này là trẻ mang luôn đó.
Vâng, thầy
Mới
vẫn
học đại học hay là có dịp có học đại học không?
dạ có, hiện giờ em đang là sinh viên năm cuối của đại học rồi thầy.
Sinh viên năm cuối đó hả?
Dạ
À, hay quá ha. Quen người yêu bao nhiêu lâu rồi Thắng?
dạ tụi em quen nhau cũng được hơn 1 năm rồi.
Dạ.
So, dạ
Còn lấy ví dụ thôi nghe Thắng.
dạ vâng
Được ha, cái này là những gì anh nói chỉ là ví dụ thôi nha.
vâng
À, nhờ em giúp đỡ cùng với anh đó,
dạ
cái tạo bối cảnh cho cái lớp học để chừng nào chúng ta hiểu được khái niệm tiêu cực tích cực.
dạ vâng
Dạ. Gần năm cuối rồi, cái tới năm cuối cô gái đó sinh viên nhưng mà cùng trường lớp với em luôn không?
dạ cũng cùng khoa nhưng mà
Cùng
khác
khoa ha.
dạ vâng
Cái có ai đó đem lại thông tin nghe. Ví dụ nghe Thắng.
dạ
Đó là có video có hình ảnh rằng là cô gái đó có một số cái mối quan hệ không lành mạnh với người đàn ông khác.
dạ
Thực tế là có hình ảnh có video để em thấy nha.
dạ vâng
Thì theo em lúc đó thông tin đó đó mang đến cho em á là thông tin tích cực hay tiêu cực, suy nghĩ chút đừng vội trả lời, để anh hỏi mọi người trước ha.
Dạ vâng thầy ạ.
Để đó suy nghĩ giùm anh nè cả nhà. Nếu mà trường hợp đó bạn Thắng hay là trường hợp chính mình đó nghe, là thông tin của bạn đem mang lại cho mình, thông tin đó không phân biệt nam nữ ban đến, không phân biệt cái động cơ của người mang, nhưng chỉ xét đúng cái nội dung của thông tin là rằng là người phụ nữ kia có mối quan hệ không lành mạnh với người đàn ông khác, thì chỉ có một là tích cực hay là tiêu cực thôi. Các anh chị giúp toàn, theo các anh chị thấy cái đó là tích cực hay tiêu cực? Ở đây có quyết chí quyết nè, quyết chí nè, theo quyết chí thì cái đó là tích cực hay tiêu cực em?
Em thấy thông tin đấy là tích cực thầy ạ.
Tại sao tích cực?
Tại thế giới còn bao nhiêu tỷ người đã tự dưng mình bớt được đi một người yêu không yêu mình như mình đã từng nghĩ thì có phải là tích cực không ạ?
Có
Em
người
thấy
yêu
thông
chưa?
tin đấy đã.
Có người yêu chưa?
Dạ em có rồi ạ.
À, đang yêu luôn không?
Là em đang yêu
Trời ơi, được rồi. Rồi Phước
ạ.
Hồng là sao đây? Phước Hồng giơ tay, tích cực hay tiêu cực đây? Cảm nhận cái này là tích cực hay tiêu cực?
Dạ em nói nghe chưa thầy?
Dạ nghe chị ạ.
Dạ em xin phép nói là có thể tiêu cực cũng có thể là
Không,
tích
không có,
cực
đừng giỡn với em. Một cái thôi, một là tích cực hay là tiêu cực theo nhận định của chị.
à, cái đó nếu mà tùy tùy theo cái hoàn cảnh
Không, đối với hoàn cảnh đó đó là tích cực hay tiêu cực không có khái niệm là tùy gì hết. Đối với chị trường hợp như vậy, đối với chị thì nó tích cực hay tiêu cực? Trả lời đi, suy nghĩ gì nữa?
dạ tích cực thầy,
Tại sao tích cực?
tại vì chẳng hạn như trong cái thời điểm đó thì cái chàng trai đó muốn chia tay với cô gái đó nhưng mà chưa có cơ hội để nói thì thấy những cái đó là giống như là một cái bằng chứng để chia tay vậy thầy, nó thành là tích
Không, em đâu hỏi chàng trai, em hỏi chị á.
cực. Dạ nếu mà như
Em hỏi
em thì là
chị
tiêu
trường hợp đó xảy ra đối với chị thì cái đó nó tích cực hay tiêu cực?
Dạ nếu
Có người yêu chưa?
mà
Lúc nãy mới giơ tay đó là đang có người yêu hay sao?
không thầy, em có mấy đứa con rồi thầy.
Sao lúc nãy giơ tay vậy?
Tại vì em nghe thầy nói không rõ, xong ý là em chưa có nghe rõ cái câu thầy nói á, xong cái em giơ tay
À,
xong
nhưng mà
em
trường
lại
hợp
hạ
đó
tay
xảy
xuống.
ra đối với chị thì cái đó tích cực hay tiêu cực?
Dạ nếu mà như em là tiêu cực thầy,
Sao tiêu cực vậy?
tại vì cái điều đó là em không mong muốn. Dạ
Thôi biết ơn chị. Trời
dạ
ơi,
biết ơn
tưởng
thầy.
đâu giơ
Dạ
tay lên chưa có đang có người yêu rồi chứ.
biết ơn thầy.
Biết ơn
Dạ
chị.
dạ
Rồi, Thắng chia sẻ đi Thắng. Tích
dạ
cực
vâng
hay tiêu cực cưng?
em rất biết ơn câu trả lời của mọi người đã góp ý cho tình huống của em.
Không à, cái này phải tự chính kiến nghiêm chứ góp ý gì.
Dạ vâng, thì đối với em câu trả lời luôn luôn là tích cực, tại
Tích
vì
cực.
dạ vâng, tại vì
Tại
đã
sao
có một số lý do sau. Thứ nhất thì đối với em tình yêu là một sự tự tự nguyện, và
vậy?
khi mà cô ấy đã có quyết định cho cái sự hạnh phúc của riêng mình rồi thì mình là người yêu của cổ, mình phải chúc cổ một điều hạnh phúc nhất cuộc đời của mọi người. Thì em thấy là cô ấy đã có cho mình một cái niềm hạnh phúc mới, một một người có thể phù hợp hơn với lại cuộc sống bây giờ.
Cái này chưa, mà nhiều khi có mối quan hệ gì thôi chứ còn chưa chắc tìm được hay sao.
Dạ vâng, thì đó là nó đi đến lý do thứ hai của em, đó là cái bài học. Nếu mà cô ấy đi rồi thì mình có bài học để mình học được cái tình huống này, là bản thân mình đã làm gì có vẻ không phải với cô ấy, hay là mình cần cải thiện điều gì thêm cho người phía sau. Thì hai lý do này là hai lý do mà cốt lõi em nhận định nó là tích
Biết ơn cưng.
cực.
Nói thiệt thôi chứ tích cực tiêu cực khó định lắm nếu không có một cái góc nhìn gì để dựa vào á cưng, thì mình rất khó định tiêu cực tới cực. Thì may mắn cho anh, phước báo cho anh là có các cao nhân chỉ điểm cho anh bám trụ vào cái này nè, đó là bám trụ vào cái mong muốn của bản thân mình á, coi thật sự bản thân mình mong muốn cái điều gì thì lúc đó mới biết được mình đang tích cực hay tiêu cực. Nếu cái điều đó đến với mình mà nó xuôi theo chiều mong muốn của mình, hay còn gọi là thuận theo chiều mong muốn của mình, thì nó là tích cực. Còn nếu nó ngược với chiều mong muốn của mình thì sao ạ? Thì điều đó nó là tiêu cực. Thì lúc đó em sẽ đơn giản định hơn. Ví dụ như em muốn sống trọn đời với người phụ nữ đó, anh xin phép mở mic cho em á,
Dạ vâng.
thì lúc đó có phải điều đó đến nó ngược với điều em mong muốn không?
Dạ, hoàn toàn ngược.
Thì trạng thái nội tâm của em lúc đó làm sao?
Nó sẽ tiêu cực.
Đau khổ à?
Vâng, đau
Nhiều khi
khổ.
mình cũng phải đau khổ, mình dính mắc vào cái điều đó, mình buồn đau lắm đó chứ.
Dạ.
Thì nếu mà ngược với cái đó thì mình định nghĩa lúc thời điểm đó thông tin nó mang lại cho mình là thông tin tiêu
Hoàn
cực.
toàn tiêu cực. Dạ vâng.
Nhưng nếu trong nội tâm của em thật chứ chưa muốn kết hôn với người phụ nữ đó và có nhiều lựa chọn hơn và cũng không tìm được cái lý do để chia tay với cổ, nên khi thông tin nó mang đến là một cái cớ rất là tốt để em có thể chia tay, thì có phải thông tin nó đến cho em mừng không?
Mừng quá đi chứ.
À, nhưng mà mình cũng giả bộ ha, giả bộ là buồn đau chút xíu để giả bộ bỏ đi, nhưng thực chất lúc đó nó rất là tích cực, được không?
Dạ vâng, nó khá là tích
Trạng thái nội tâm của mình nó khác.
cực.
À, vậy thì cuộc sống của con người khi không xác định được một cái cột mốc, cái mốc á là mong muốn của bản thân, thì mãi mãi họ sẽ xa rời cái hiểu biết là cái mình đang tích cực hay tiêu cực. Giống như có một cái anh đơn giản thôi nè, có một một người mẹ đi thì thấy con mình xem cái điện thoại á nó gần mắt quá, thì mới nói là gì, coi gần quá coi chừng tổn thương mắt đó, coi gần quá coi chừng tổn thương mắt đó. Thì theo em người mẹ đó đang tích cực hay là tiêu cực?
Dạ, theo em thì
Nè, coi gần quá bị tổn thương mắt đó, thì theo em thì người mẹ đó tích cực hay tiêu cực?
khá là tiêu cực, tại vì mong muốn của người mẹ là muốn đôi mắt của người con nó bị hư.
Không, sao muốn vậy? Có người mẹ nào trong cuộc đời này mà muốn con mắt của con bị hư? Có nghĩa là bản thân người mẹ đó mong muốn sâu thẳm của người mẹ là con mắt sáng và muốn con coi điện thoại xa ra, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà lời nói của người phụ nữ đó lại ngược với cái đó, thì có nghĩa là người đó nói lời tiêu cực, nói ngược với mong muốn của mình.
Dạ vâng.
Em hiểu ý anh vừa chia sẻ không?
Dạ em hiểu rồi ạ.
Ý sao?
Dạ ý thầy là đôi khi cái mong muốn của mình nó trái ngược với lời nói mình đang nói thì
Ừ.
sẽ ảnh hưởng
Vậy
đến.
thì trong công việc, trong tương lai, ví dụ như em muốn làm được điều gì đó,
Dạ.
nhưng mà em nói khó quá chắc làm không được, thì ngay tức khắc mình đang hiểu mình sao?
Là mình hiểu rằng là
Mình đang tiêu cực.
dạ tiêu cực làm trái điều mình muốn.
Có nghĩa là mình nói những lời nói suy nghĩ ngược với điều mình mong muốn, thì mình rời xa cái mong muốn của mình,
Dạ.
thì mình định nghĩa mình đang rất là tiêu cực đối với cuộc đời của mình.
Dạ đúng rồi.
Vậy thì khi phân biệt được điều này á, thì em mới hiểu được nghi vấn như thế nào là nghi vấn tích cực và nghi vấn như thế nào là nghi vấn tiêu cực, thì nó sẽ cho ra cái ngộ tích cực hay cái ngộ tiêu cực. Và con người mình chỉ cần sắp xếp lại cái nghi vấn của mình thôi, chuyển tất cả những nghi vấn tiêu cực trở thành nghi vấn tích cực là cuộc đời con người đổi. Không nói năng gì nữa, không cần xét bối cảnh, không cần xét trình độ, không cần xét bất kỳ cái điều gì, chỉ cần xét về cái nghi vấn người đó đang chiều hướng nào thì sẽ đại diện sự chuyển hóa cuộc đời của người đó theo chiều hướng đó trong tương lai. Em hiểu ý anh vừa chia sẻ?
Dạ, em hiểu là mình cần phải định hướng cái thứ mình
Định hướng lại cái nghi vấn.
đang.
Nếu định hướng được nghi vấn theo chiều hướng tích cực là coi như cuộc đời của một con người sẽ đổi. Giống như bây giờ anh hỏi em cái ha,
Dạ vâng.
một người đang đối diện với một hôn nhân bất ổn, hai người phụ nữ đang đối diện như thế này, đó là hôn nhân đối diện hoài nghi ông chồng của mình có mối quan hệ không lành mạnh,
Dạ.
chưa có gì rõ ràng hết trong trong quá trình đó. Nhưng mà người thứ nhất nói là gì? Tại sao tôi cần mẫn đảm đang yêu thương con cái gia đình này, chăm sóc cho ông, mà tại sao ông có thiên hướng là bây giờ phản bội tôi? Với một người phụ nữ thứ hai có nghi vấn là tại sao, làm thế nào để anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc gia đình hơn ta? Thì theo em, người nào có cơ hội sống cuộc sống hôn nhân hòa hợp hạnh phúc hơn?
Dạ
Người
vâng,
thứ nhất hay người thứ hai?
em nghĩ là người thứ hai, tại
Tại
vì
sao người thứ hai?
tại vì điều cô ấy nói đúng hoàn toàn với cái mong muốn của cổ là cổ muốn.
Cổ có nghi vấn, không phải nói.
Dạ vâng, cổ đã định hướng nghi vấn của cổ theo chiều
Cổ
hướng.
định hướng nghi vấn của cổ theo chiều hướng là cổ mong muốn.
Dạ.
Được ha.
Dạ vâng.
Cổ định hướng theo cái chiều cổ mong muốn. Người thứ nhất thì cuối cùng có phải tìm ra vấn đề rồi cuối cùng bắt đầu trách lỗi người và từ từ đẩy hôn nhân càng ngày càng xa không?
Dạ.
Vậy thì cuộc đời của một con người đứng trước bất kỳ cái điều gì, thì người nào có nghi vấn gì nó sẽ quyết định con người đó đi tới đâu. Thì biết ơn em đã phối
Dạ
hợp với lớp học để tìm hiểu về cái nghi vấn như thế nào là tích cực tiêu cực ha.
vâng. Dạ vâng, em biết ơn thầy với mọi người ạ.
Dạ. Các anh chị hiểu được ý Toàn vừa chia sẻ không các anh chị? Các anh chị à, Toàn cùng với bạn Thắng cùng với nhau phối hợp á, Toàn với bạn Thắng cùng với nhau phối hợp hỗ trợ cho tất cả các anh chị tìm hiểu như thế nào là nghi vấn á, thì cái nghi vấn tích cực của một con người nó sẽ dẫn đến cái ngộ tích cực, hiểu tích cực và chuyển hóa theo chiều hướng tích cực. Còn nếu mà con người có nghi vấn tiêu cực thì họ sẽ có cái ngộ tiêu cực, hiểu theo chiều hướng tiêu cực và chuyển hóa theo chiều hướng tiêu cực. Vậy thì nếu chúng ta dùng cái từ tích cực và tiêu cực á, thì nó sẽ không có phù hợp, nên chúng ta chọn một cái tên gọi của cái nguyên lý này nè cho các anh chị thuận lợi hơn. Đó là cái nguyên lý thứ ba ha, đó là nghi vấn thuận chiều mong muốn. Đó là nghi vấn thuận chiều mong muốn. mong muốn. Ngày xưa thì chúng ta chia sẻ là cái nguyên lý của chúng ta là nguyên lý hỏi nghi ngộ hiểu và chuyển hóa, nhưng qua thời gian thì có một số anh chị ứng dụng á, các anh chị nói thầy giúp đỡ, thầy gọi thẳng cái tên luôn, hỏi nghi ngộ hiểu và chuyển hóa, thì nó sẽ theo một cái chiều hướng khác hơn một chút xíu. Nhưng mà nếu chúng ta dùng nghi vấn này, dùng cái nguyên lý này, đó là chúng ta ứng dụng cái nguyên lý á, là thuận chiều mong muốn, đó là chúng ta đặt ra những nghi vấn thuận chiều. Bây giờ mình muốn gì, mình cho ra những câu hỏi kiến tạo cái nghi vấn thuận chiều với những gì chúng ta mong muốn. Chúng ta không có dùng cái khái niệm tích cực tiêu cực đơn thuần nữa, mà chúng ta dùng cái được gọi là nghi vấn thuận chiều mong muốn. Có nghĩa là mình bây giờ mình dùng nó rất là đơn giản như thế này: khi mình mong muốn cái điều gì, mình đặt những cái nghi vấn, đặt những câu hỏi sao ạ, thuận với chiều mình mong muốn, thì nó sẽ cho ra cái ngộ thuận chiều, cái hiểu thuận chiều và sự chuyển hóa theo chiều hướng đó. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Ở đây thì có chị Diệu Vũ có hỏi: thưa thầy, nếu người vợ có nghi vấn tích cực là làm thế nào để sống hạnh phúc bên chồng, còn người chồng thì muốn bỏ vợ, thì hôn nhân đó sẽ hướng nào, có mong muốn thuận chiều mong muốn lớn hơn không ạ? Hả, thì nếu á người phụ nữ đó mà có nghi vấn làm sao để hạnh phúc bên chồng, thì người nào tên gì thì cũng kết hôn là thành chồng, thì hoàn toàn người phụ nữ đó trong tương lai cũng hạnh phúc bên chồng. Nếu ông chồng đó ông tên Thắng, giống như bạn Quyết Thắng này, thì làm sao để có được một cái hôn nhân hòa hợp hạnh phúc bên anh Quyết Thắng nó khác với có hôn nhân hòa hợp hạnh phúc bên ông chồng. Tại vì ông chồng là chỉ cần kết hôn là lòng chồng, còn coi chưa chắc ông Thắng là chồng của mình. Nên là một người phụ nữ nghi vấn thì chúng ta cũng phải cân nhắc để coi ai nó làm sao, nhưng mà chút xíu chúng ta sẽ phân tích sau cái đó sau, nhưng mà toàn muốn làm rõ cái này. Nghi vấn với hỏi hả? Hỏi với nghi vấn khác nhau chứ. Ví dụ như các anh chị ăn cơm chưa, các anh chị chiều các anh chị ăn cơm chưa ạ? Các anh chị ơi, chiều các anh chị ăn cơm chưa? Toàn hỏi các anh chị đó. Rồi nghi vấn nè. Các anh chị đã từng có cái trăn trở là làm thế nào để các anh chị có cuộc sống hạnh phúc không? Các anh chị có trăn trở là làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc không ạ? À, vậy thì một cái câu hỏi trực tiếp trả lời yes no với một cái câu hỏi tạo nên sự trăn trở trong tâm trí của con người á, nó khác nhau. Mà một cái câu hỏi kiến tạo nên cái sự suy nghĩ, cái trăn trở của đầu óc á, mong muốn tìm cái lời giải cho nó, thì cái đó nó được gọi là cái nghi vấn. Được hen. Vậy thì cái nguyên lý này để thuận lợi hơn thì có một số anh chị nói chuyện với Toàn thì Toàn thấy đặt tên khác coi, nhưng nó không khác ý nghĩa, để cho các anh chị thuận lợi thì coi như chúng ta cứ gọi đây là một cái nguyên lý thuận chiều mong muốn. Có nghĩa là mình có mong muốn gì thì mình đặt nghi vấn thuận chiều thì cho ra cái ngộ thuận chiều, cái hiểu thuận chiều và sự chuyển hóa thuận theo chiều đó. Được chưa?